Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 20 tháng Giêng năm 2011 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về các cuộc tuần hành vì sự sống trên khắp Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Một thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nói rằng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ được tưởng nhớ như một người bên vực sự sống và bảo vệ thai nhi vĩ đại. Trong một cuộc trao đổi với hãng thông tấn CNA hôm 17 tháng Giêng vừa qua về việc tôn phong chân cước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, ông Patricio Ventura Junca, Giám đốc Trung tâm Đạo Đức Sinh học thuộc Trường Đại học Công giáo Chile, thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, ghi nhận rằng, vị giáo hoàng này là người đã đón nhận những tiến bộ trong sinh vật học, cũng như đề cao ý tưởng không ai có quyền loại trừ một người vô tội. Theo giáo sư Junca, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một người có viễn kiến, bởi vì Ngài đã nhận thấy rằng tương lai của thế giới tùy thuộc vào gia đình, và chính trong gia đình mà các giá trị và đức tin được lưu truyền. Ông cũng nói rằng, với việc tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, giáo hội đề ra một mẫu mực không những cho các tín hữu Kitô mà còn cả những người ngoài Kitô giáo nữa. Giáo sư Junca nói, còn số người đến tham dự đám tang của Ngài chứng tỏ điều đó. Tôi tin rằng Ngài là một con người đã vượt qua khỏi ranh giới của Tòa Thánh, đi xuyên qua thế giới và mang tư tưởng Kitô giáo qua bên kia các tín hữu Kitô. Theo giáo sư Junca, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là người đã đi trước thời đại bởi vì Ngài đã tin tưởng nơi giáo dân khi để cho họ được làm thành viên của các tổ chức giáo hội như khoa học, triết học và đạo đức sinh học. Tin London. Người đứng đầu giám hạt đầu tiên dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo tại Anh Quốc hy vọng rằng giám hạt có thể sử dụng một số giáo xứ Anh giáo. Cha Keith Newton, cựu giám mục Anh giáo, vừa được phong chức linh mục và hiện đang đứng đầu giám hạt đầu tiên dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo, nói rằng giám hạt có thể được phép sử dụng một số giáo xứ Anh giáo. Phát biểu trong một cuộc họp báo, vị cựu giám mục Anh giáo này nói rằng điều đó còn tùy thuộc ở con số tín hữu Anh giáo rời khỏi giáo xứ. Cha Newton khẳng định, chúng tôi không muốn tạo ra bất cứ sự oán hận hay cảm xúc không tốt nào. Cha nói thêm, chúng tôi không muốn giật sập những chiếc cầu, chúng tôi chỉ muốn bắt cầu. Ngài nói rằng Ngài không muốn nhìn lại giáo hội Anh giáo với sự giận dữ hay cay đắng. Đây là một thái độ cần thiết trong cuộc hành hương của Ngài. Theo Tân Linh Mục, giám hạt đầu tiên dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo tại Anh Quốc phải đẩy mạnh sự hiệp nhất bởi vì đây là công việc của Chúa. Tin Yangon, Myanmar. Đức Tổng giám mục Yangon, Myanmar kêu gọi có nhiều tự do tôn giáo hơn tại nước này. Đức cha Charles Bo, Tổng giám mục Yangon, Myanmar, một trong những quốc gia có chế độ độc tài nhất thế giới, đã trao cho các viên chức chính phủ sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha. Trích dẫn sứ điệp của Đức Thánh Cha, Đức cha Bo nói rằng, mỗi người phải có thể tự do thực thi và biểu lộ tôn giáo hay tín ngưỡng của mình một cách cá nhân hay như một cộng đồng, nơi công cộng, cũng như chốn riêng tư, trong giảng dạy, thực hành, xuất bản, thờ phượng, cũng như tuân giữ các nghi thức. Đức Tổng giám mục Yangon than phiền rằng, các tín hữu Kitô tại Myanmar bị cưỡng bách phải bỏ đạo để được thăng chức. Đức cha Bo ghi nhận rằng, tại một số vùng ở Myanmar, thánh giá bị tháo gỡ khỏi các nhà thờ. Ngài nhắc lại rằng, khi giáo hội còn có thể điều khiển các trường học, thì hệ thống giáo dục tại Myanmar được đánh giá là một trong những hệ thống tốt nhất tại Á Châu. nhưng sau khi chính phủ quốc hữu hóa các trường học, thì nền giáo dục tại nước này bị phá sản và ngày càng xuống cấp. Đây là một sự kiện không thể chối cãi được. Hồi năm 2008, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giáo đoàn bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto đã xin Chúa cho Myanmar biết tôn trọng thật sự mọi nhân quyền và các tự do cơ bản. Theo thống kê của tòa thánh, dân số Myanmar hiện nay là 53 triệu người. Trong số này chỉ có 1,2% là người Công giáo. 89% dân số nước này theo Phật giáo, 4% là Tín hữu Kitô và 4% theo Hồi giáo. Kể từ năm 1962, Myanmar bị cai trị bởi các chế độ độc tài quân phiệt. Các chế độ này đã trục xuất các nhà thừa sai ngoại quốc và quốc hữu hóa các trường và bệnh viện Công giáo ngay từ thập niên 60. Vào cuối thập niên 80, chế độ quân phiệt Myanmar hủy bỏ tự do tôn giáo. Chế độ quân phiệt hiện nay do tướng Tan Siu lãnh đạo từ năm 1992, nổi tiếng là một chế độ tàn bạo. Năm 2005, Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hiệp Quốc ước tính có đến 800.000 công dân nước này bị cưỡng bách lao động. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các cuộc đàn áp nhắm vào những người không theo Phật giáo, bởi vì Bộ Tôn giáo vụ cũng kiêm luôn việc thăng tiến và tuyên truyền cho Sasana, tức giáo lý Phật giáo. Giáo lý và kinh Phật là một phần trong chương trình học trong các trường tiểu học của nhà nước. Chính phủ tạo áp lực để các học sinh phải cải đạo sang Phật giáo, và ít khi cho phép những người ngoài Phật giáo được thăng chức trong chính quyền. Chính phủ theo dõi các hoạt động của giáo hội và kiểm soát việc in ấn mọi sách vở tôn giáo. Chính phủ đặc biệt cấm dịch kinh thánh sang các ngôn ngữ địa phương và nhiều lần kiểm duyệt cựu ước vì cho rằng sách này có chứa đựng ngôn ngữ bạo động. Việc xây cất và ngay cả bảo trì các nhà thờ cũng tùy thuộc vào những phản ứng tùy tiện của chính quyền địa phương. Tin Đức. Một tín hữu Kitô Trung Quốc nói về việc đàn áp của công an và chính sách một con. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, ông Bob Fu, một sinh viên tranh đấu trong cuộc nổi dậy của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn hồi năm 1989, về sau đã trở thành một mục sư tin lành và trốn khỏi Trung Quốc, đã nói đến việc công an đàn áp và việc chính phủ cưỡng ép người dân phải phá thai. Mục sư Fu là sáng lập viên và chủ tịch của Hiệp hội Trợ giúp Trung Quốc. Ông nói rằng tại Trung Quốc, sau khi lập gia đình, nếu muốn có con đầu lòng, cần phải có thẻ được phép mang thai, nếu không có thể bị bắt giữ và cưỡng bách phá thai. Trong cuộc phỏng vấn hôm 18 tháng Giêng vừa qua, một sư phụ cho biết, tại Trung Quốc hiện có khoảng từ 80 đến 130 triệu tín hữu Kitô. Số người Công giáo có từ 13 đến 20 triệu người, và tin lành từ 70 đến 110 triệu người. Một sư phụ tin tưởng rằng, tin mừng của Chúa Giêsu Kitô không thể nào có thể bị chặn đứng. Ông nói, về thế lý, bạn có thể trói tay chân nhiều tín hữu Kitô, ném họ vào tù hay các trại lao động cưỡng bách. Nhưng Chúa biến những nhà tù và các trại lao động này thành những cánh đồng lúa chín. Do đó nhiều người đã nhận biết Chúa ngay trong các trại lao động cưỡng bách này. Ngay cả các quản giáo cũng trở lại khi họ thấy ánh sáng tỏa ra từ các tín hữu Kitô trong các trại lao động này. Tôi rất lạc quan và tin rằng trong thế kỷ 21, Trung Quốc không những là nước đón nhận các nhà truyền giáo, mà trong tương lai còn mang tin mừng trở lại Jerusalem và toàn thế giới nữa. Tin Moscow. Giáo hội chính thống Nga kêu gọi chính phủ chặn đứng nạn phá thai. Hôm thứ Hai vừa qua, Giáo hội chính thống Nga đã trao cho chính phủ một bản đề nghị liên quan đến chính sách về gia đình. Trong bản đề nghị, giáo hội này yêu cầu chính phủ chặn đứng nạn phá thai bằng cách đưa ra một thủ tục chặt chẽ hơn, bởi vì nước này đang chìm ngập trong cuộc khủng hoảng về dân số. Được biết Đức Thượng Phụ Kirill, Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga, đã trao cho chính phủ một danh sách những đề nghị, nhân dịp Hội đồng Nhà nước, một cơ quan tham vấn do Tổng thống Dmitry Medvedev đứng đầu, họp để thảo luận về vấn đề gia đình. Trong bản đề nghị, Giáo hội Chính thống Nga kêu cầu chính phủ đừng xem việc phá thai như một bệnh tật cần được bảo hiểm và mong có một thủ tục chặt chẽ hơn để thông tin cho các phụ nữ về mọi hậu quả tai hại của việc phá thai. Giáo hội Chính thống Nga cũng mong chính phủ cho thiết lập một trung tâm tư vấn tại các bệnh viện bảo sinh. Đây là lần đầu tiên Giáo hội Chính thống Nga trao cho chính quyền một tài liệu chính thức với những đề nghị cụ thể. Theo ông Alexander Verkovsky, thuộc Trung tâm SOVA, chuyên về các vấn đề chủ nghĩa quốc gia và tôn giáo, cũng như Giáo hội Công giáo, Giáo hội Chính thống Nga hoàn toàn chống lại việc phá thai. Tuy nhiên, trong các đề nghị trao cho chính phủ, Giáo hội Chính thống Nga tỏ ra nhân nhượng hơn. Nước Nga hiện đang rơi vào một cuộc khủng hoảng dân số trầm trọng nhất kể từ khi Liên Xô bị giải thể. Nga là một trong những nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Năm 2008, chỉ có 1.714.000 sơ sinh chào đời, trong khi đó có 1.234.000 vụ phá thai. Kể từ năm 1993, dân số Nga giảm đi 5.800.000 người. Dân số Nga hiện nay là 142 triệu người. Từ nhiều năm nay, chính phủ Nga đang tìm cách chặn đứng sự sút giảm dân số bằng những biện pháp khuyến khích việc sinh sản. Tin Madrid. Một tu sĩ dòng Trappist còn sống sót trong vụ thảm sát tại một tu viện ở Algeria, cầu nguyện cho những kẻ sát nhân được ơn hoán cải. Sư huynh Jean-Pierre Schumacher, một trong hai tu sĩ đã thoát chết trong cuộc thảm sát tại tu viện Tiberin, Algeria hồi năm 1996. Kể từ đó, thầy không ngừng cầu nguyện cho những người Hồi giáo cực đoan đã giết 7 tu sĩ khác được ơn hoán cải. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Tây Ban Nha Alpha y Omega, thầy Schumacher cho biết, các tu sĩ tại Tiberin vẫn có những quan hệ tốt với những người Hồi giáo sống xung quanh tu viện. Mặc dù biết đang bị đe dọa, nhưng các tu sĩ quyết định ở lại. Thầy hiện đang sống trong một tu viện Trappist tại Morocco. Khi xảy ra vụ thảm sát, thầy là người giữ cửa tu viện. Thầy cho biết có 20 người vũ trang đã đột nhập vào tu viện bằng một cửa khác, bắt giữ nhân viên bảo vệ và buộc người này phải dẫn họ đến gặp các tu sĩ. Thầy Schumacher nói rằng, hàng ngày thầy cầu nguyện cho các kẻ sát nhân được ơn hoán cải. Thầy cũng cầu nguyện cho thế giới được tiến tới huynh đệ đại đồng, mặc dù có những khác biệt về tôn giáo, chủng tộc và văn hóa. Thầy nói, chúng ta phải tha thứ, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta phải yêu thương nhau. Được hỏi, liệu thầy có muốn tử đạo không? Thầy khẳng định, hoàn toàn không. Chúng tôi có mặt ở đây là để sống với dân chúng, chứ không phải để bị giết chết. Được biết, cuộc thảm sát tại Tiberin đã gợi hứng cho một cuốn phim có tựa đề Những thần linh và những con người. Cuốn phim kể lại 3 năm cuối cùng của các tu sĩ Trappist người Pháp tại Tiberin. Cuốn phim đã nhận được giải thưởng tại Đại hội Điện ảnh Cannes hồi năm 2010 vừa qua. Tin Lahore, Pakistan. Người phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình vì phạm luật chống phạm thượng, có thể sẽ được chuyển về một nhà tù dành riêng cho phụ nữ. Được biết, cộng đồng tín hữu Kitô thiểu số tại Pakistan đã bày tỏ quan ngại về việc chính phủ Pakistan giam giữ bà Asia Bibi tại nhà tù Sheikhupura trong tỉnh Punjab, vì tại đây bà luôn bị các nhóm Hồi giáo quá khích đe dọa giết chết. Để bảo đảm an toàn cho bà Asia Bibi, rất có thể chính quyền sẽ thuyên chuyển bà đến nhà tù Multan, là nơi dành riêng cho các nữ phạm nhân. Một bản báo cáo chính thức được cơ quan tình báo của tỉnh Punjab cho công bố hôm 11 tháng Giêng vừa qua nói rằng, sau vụ sát hại ông Salman Taseer, tỉnh trưởng Punjab, tính mạng của bà Asia Bibi luôn bị đe dọa. Tưởng cũng nên nhắc lại, tỉnh trưởng tỉnh Punjab đã bị chính người cận vệ của ông sát hại vì ông đã công khai bên vực bà Asia Bibi và kêu gọi sửa đổi luật chống phạm thượng. Bản báo cáo của cơ quan tình báo tỉnh Punjab cũng cho biết, chính quyền tỉnh này sẽ có những biện pháp an ninh hữu hiệu. Theo dự trù, bà Asia Bibi sẽ được ở trong một phòng riêng tại nhà tù Multan và được cảnh sát canh phòng chặt chẽ. Chồng bà Asia Bibi đã làm đơn kháng án lên tối cao pháp viện tại Lahore. Cha Obed Robert là người thường xuyên thăm viếng bà Asia Bibi nói rằng bà không phải là một người có học. Tuy nhiên, bà vẫn có thể đọc kinh thánh bằng tiếng Urdu. Một trong những đoạn tin mừng mang lại an ủi nhiều cho bà là đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chương 14 câu 1. Trong đó Chúa Giêsu nói: "Các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và cũng hãy tin vào Thầy." Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về các cuộc tuần hành vì sự sống trên khắp Hoa Kỳ do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 22 tháng Giêng tới đây là ngày kỷ niệm đúng 38 năm ngày tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đưa ra phán quyết có tên là Roe v. Wade để chính thức hợp pháp hóa việc phá thai tại nước này. Hàng năm, tại thủ đô Washington, ngay trước tòa nhà tối cao Pháp viện, đều diễn ra một cuộc tuần hành vì sự sống, vì dân chúng không thể kéo nhau về thủ đô để tham dự cuộc tuần hành được dự trù tổ chức vào ngày 24 tháng Giêng tới đây. Tại nhiều nơi khác cũng có tổ chức những cuộc tuần hành vì sự sống để tưởng niệm hàng triệu thai nhi đã bị chính thức sát hại vì phán quyết tối cao của Pháp viện Hoa Kỳ trong 38 năm qua. Tại thành phố San Francisco, bang California, hồi năm 2005, tổ chức có tên là Tuần hành vì sự sống miền Tây Duyên Hải đã quy tụ được 7.000 người đến thả bong bóng để tưởng niệm các thai nhi bị sát hại. Năm vừa qua, còn số người tham dự đã lên đến 35.000 người. Năm nay, cuộc tuần hành vì sự sống tại thành phố San Francisco sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng Giêng tới đây. Cuộc tuần hành sẽ được khai mạc bằng thánh lễ sáng tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ tại San Francisco. Đức cha George Niederauer, tổng giám mục giáo phận, sẽ cùng với 7 giám mục khác trong bang California đồng tế thánh lễ. Theo chương trình, bà Abby Johnson, cụ quản lý của tổ chức, làm cha mẹ có kế hoạch chuyên ủng hộ phá thai, sẽ đến thuyết trình tại cuộc tuần hành. Sau khi tham dự chương trình 40 ngày canh thức vì sự sống và một cuộc gặp gỡ có chủ đề quyết không thinh lặng, bà Johnson đã quyết định rời bỏ tổ chức làm cha mẹ có kế hoạch và chủ trương phá thai. Trong cuốn sách có tựa đề Không kế hoạch, bà Johnson đã kể lại cuộc trở lại của mình. Tại cuộc tuần hành vì sự sống ở San Francisco, ban tổ chức sẽ vinh danh 10 người trong tổng giáo phận còn sống hay đã qua đời, đã tiên phong phong trào bình vực sự sống trong tổng giáo phận sau khi tối cao Pháp viện đưa ra phán quyết hợp pháp hóa phá thai. Ngoài ra, lần đầu tiên, một cuộc tuần hành do Hội Hiệp sĩ Columbus bảo trợ cũng sẽ quy tụ các bạn trẻ để tạo cho họ cơ hội được lên tiếng bình vực sự sống. Tại bang Nebraska, cuộc tuần hành thường niên vì sự sống cũng sẽ được tổ chức tại thành phố Lincoln vào ngày 29 tháng Giêng tới đây. Theo dự trù, cuộc tuần hành cũng sẽ được khai mạc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ, do Đức cha George Lucas, Tổng giám mục Omaha, và Đức cha William Dediger, giám mục Grand Island, chủ sự. Năm nay, vị thuyết giảng trong thánh lễ sẽ là Đức ông Philip Bradley, sáng lập viên hội các trợ tá của các thơ nhi quý giá của Thiên Chúa, hiện có trụ sở tại thành phố Brooklyn, bang New York. Đức ông Bradley là người chuyên tổ chức các buổi canh thức ôn hòa bên ngoài các bệnh viện phá thai. Tại duyên hải miền Đông, nhiều sinh hoạt đã được tổ chức trong tổng giáo phận New York. Hôm 15 tháng Giêng vừa qua, một buổi cầu nguyện kéo dài 3 tiếng đồng hồ đã được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick. Buổi cầu nguyện do các nữ tu dòng Sự Sống và Ánh Sáng Hy Vọng và Chữa Trị bảo trợ, đặc biệt kêu gọi chữa trị, tha thứ và trông cậy vào lòng Chúa thương xót. Hôm 9 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Timothy Dalton, Tổng giám mục New York, tân chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã cùng với thị trưởng John Kerr, ông Philip Amicone, tham dự tuần lễ tôn trọng sự sống lần thứ tư của thành phố. Tại nhiều tiểu bang khác cũng sẽ có những cuộc tuần hành vì sự sống. Tại bang South Dakota, vào ngày 22 tháng Giêng tới đây, nhiều người sẽ tham gia giờ suy tư thường niên. Năm nay, chủ đề của giờ suy tư là Hiệp nhất cùng nhau chúng ta sẽ thành công. Tại bang Florida, sẽ có những cuộc tưởng niệm trong giáo phận Venice và tuần hành vì sự sống trong giáo phận St. Augustine. Bà Jeanne Bedeau, giám đốc phòng tôn trọng sự sống trong giáo phận Venice, cho biết sẽ có những buổi canh thức cầu nguyện tại tất cả những thành phố nào có bệnh viện phá thai trong bang. Đức cha Frank D. Wan, giám mục giáo phận Venice, sẽ hướng dẫn các buổi canh thức. Buổi canh thức đầu tiên sẽ diễn ra tại Port Charlotte, với thánh lễ tại nhà thờ thánh Carolo Borromeo, và sau đó là buổi lần chuỗi vân côi gần một bệnh viện phá thai. Đúng ngày 22 tháng Giêng, cuộc tuần hành cầu nguyện vì sự sống sẽ được tổ chức tại Sarasota. Đoàn người tuần hành sẽ tham dự thánh lễ tại nhà thờ thánh Martha, và sau đó được xe buýt chở đến trụ sở phá thai lớn nhất của tổ chức, làm cha mẹ có kế hoạch trong bang Florida. Tại bang Colorado, vào ngày 22 tháng Giêng, Đức cha Jim Coley, giám mục phụ tá tổng giáo phận Denver, sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm vào lúc 10 giờ sáng. Đức cha Coley nói rằng đây sẽ là một ngày cầu nguyện và sám hối để đền bù vì thảm trạng phá thai. Sau thánh lễ, đoàn người tham gia cuộc tuần hành sẽ lần chuỗi và tiến đến tòa nhà Quốc hội tiểu bang. Đức cha Coley tuyên bố đây không phải là một ngày để cử hành, mà là một ngày để than khóc và sám hối.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện do Bình Minh phụ trách. Bạn thân mến, có cung mới có cầu là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện hôm nay. Theo tin từ Tuổi Trẻ Online, thì vào ngày 4 tháng 1 vừa qua,
tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011 của thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Văn Nghị đã yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố phải thực hiện nghiêm chủ trương không biếu tặng quà cho lãnh đạo trong dịp Tết. Ông Nghị nói, tất cả chúng ta ngồi đây đều là lãnh đạo, vì thế đừng ai đi biếu quà cho người khác và cũng đừng để ai đến biếu quà cho mình. Hãy dành sự quan tâm đến các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều được vui đón Tết. Có thể nói thông điệp không ai biếu ai và kiên quyết không nhận quà cấp dưới đi Tết của vị lãnh đạo cao nhất Hà Nội được dư luận rất đồng tình, nhất là đội ngũ nhân viên các cấp. Quả thật, vào mỗi dịp cuối năm, việc biếu xén đi Tết lãnh đạo đã trở thành một gánh nặng và một ám ảnh nặng nề cho nhiều công nhân viên chức đang công tác ở các ngành, các cấp tại Việt Nam hiện nay. Món quà Tết cho các vị lãnh đạo đã chiếm một số tiền đáng kể trong ngân khoản tiêu Tết của cả gia đình. Đó cũng là lý do gây ra những bất hòa, tranh cãi nhau giữa các cặp vợ chồng khi cân đối chi tiêu trong gia đình vào dịp Tết. Chưa kể đến cái công khó chờ chực mỗi khi đến nhà nhưng sếp lại đi vắng, cũng như những hồi hộp, lo âu, không biết món quà của mình chắc chiêu mang tới có làm đẹp lòng sếp bà hay không. Vì sao nhân viên cấp dưới lại quá vất vả, khốn đốn trong việc biếu xén cho lãnh đạo và dịp Tết đến như vậy? Tại sao họ không thể nói không với tình trạng tiêu cực này? Một thực tế không ai phủ nhận đó là sở dĩ có tình trạng như thế là vì trong quá trình công tác tại các cơ quan, ban ngành, là nhân viên cấp dưới, ai cũng mong được cấp trên ghé mắt chiếu cố trong công việc, nhất là trong các dịp lên lương hay thăng quan tiến chức. Người ta tặng quà nhau không còn vì tình yêu mến, quý trọng, nhưng vì những vụ lợi ẩn đằng sau những món quà sang trọng, đắt tiền ấy. Nó không còn là một nét văn hóa biểu lộ sự yêu mến, tình nghĩa với nhau qua những món quà đơn sơ, nhẹ nhàng, nhưng đã biến tướng thành một hình thức vụ lợi, hối lộ, tham nhũng một cách hợp pháp. Và dĩ nhiên, có cầu thì mới có cung. Nếu như lãnh đạo nào cũng tuyên bố một cách hùng hồn, trong sáng như vị bí thư thành ủy thành phố Hà Nội, kiên quyết đừng để ai biếu quà cho mình, thì chắc chắn rằng việc biếu xén quà trong dịp Tết sẽ được trả về đúng với nét đẹp văn hóa vốn có của nó. Nhưng rõ ràng, việc lợi dụng quyền hạn đang có trong tay để vơ vét tham nhũng là một thực tế đau nhức đang tồn tại như một căn bệnh nan y trong hệ thống lãnh đạo của các ngành, các cấp của xã hội Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến! Từ thế kỷ thứ 17, Montesquieu đã viết, bất cứ ai có quyền đều có xu hướng lạm quyền. Họ cứ sử dụng quyền cho đến khi nào gặp phải giới hạn. Thực ra, nếu những người lãnh đạo biết sử dụng quyền lực như một phương tiện để thực hiện những ý định của mình theo những mục đích đúng đắn và tích cực, phục vụ xã hội, con người với tất cả sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm, sự cao thượng, thì sự lạm quyền sẽ không xảy ra và do đó tham nhũng cũng không có môi trường để phát triển. Có nhiều giới hạn để ngăn chặn sự phát triển của xu hướng lạm quyền. Giới hạn ngăn chặn đó có thể là năng lực quản lý, khả năng hướng dẫn xã hội tốt của một chính phủ, hoặc đó là một thể chế cho phép xây dựng một hệ thống xã hội khác hỗ trợ quá trình kiểm soát quyền lực của nhau, không có sự độc tài, chuyên chính, nghĩa là không có môi trường để thực hiện sự lạm quyền. Và do đó, tham nhũng cũng không thể phát sinh. Tuy nhiên, các biện pháp tổ chức xã hội cũng chỉ là những lá chắn, những giới hạn cuối cùng. Giới hạn tích cực nhất vẫn là việc giáo dục lương tâm của mỗi con người. Ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã rất sâu sắc khi phát biểu rằng, đừng để ai biếu quà cho mình. Đúng như vậy, sẽ không có một quy định, một hướng dẫn cụ thể nào loại trừ được tình trạng tiêu cực này ngoài việc chính người lãnh đạo đó thực sự có một tâm thế sẵn sàng từ chối mọi sự biếu xén, quà cáp của nhân viên cấp dưới dành cho mình. Và nếu người lãnh đạo công tâm trong việc đánh giá năng lực của nhân viên cấp dưới, không trù dập, không thiên vị, không nhận quà vì đồng cảm với đời sống khó khăn, với đồng lương chật vật của nhân viên cấp dưới, thì việc khiến họ không mang quà cáp biếu tặng mình như một việc chẳng đặng đừng là điều không phải là khó thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, từ xa xưa, Kinh Thánh cũng đã viết rằng, những người được coi là thủ lãnh của các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng quyền mà cai quản dân. Đó là cái lẽ thường tình của những người nắm giữ quyền lực trong tay. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cũng đã dạy rất rõ, nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Và Ngài cũng thực hiện một cách triệt để lời khuyên bảo của mình dành cho con người khi con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Ước mong những người đang ở vị trí lãnh đạo một đất nước, một xã hội, một cộng đoàn, luôn biết mặc lấy tinh thần phục vụ như Chúa Giê-xu. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, là lúc để mọi người thực sự tìm thấy tình thân ái, sự quan tâm, thăm hỏi lẫn nhau, chứ không phải là nỗi ám ảnh lo âu về những món quà mang đến cống nạp cho lãnh đạo của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay Mời quý vị và các bạn theo dõi bài chia sẻ của Đức cha Bùi Tuần về Đức cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức cha Bùi Tuần đã chia sẻ như sau. Năm Thánh Việt Nam đang khép lại. Sau bế mạc, mỗi người công giáo Việt Nam vẫn tiếp tục hành trình riêng của mình, hành trình về với Chúa. Không phải hành trình nào cũng dẫn về Chúa, nhưng chỉ những hành trình đúng với ý Chúa được Chúa chúc lành. Hành trình đó là thế nào? Ở đây, tôi nhớ tới một người, đó là Đức cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, bạn tôi. Ngài đã âm thầm giúp tôi trong hành trình đi về với Chúa. Điều mà Ngài đã giúp tôi chính là linh đạo về bình an yêu thương. Ngài và tôi, chúng tôi nhận ra hành trình mà Chúa muốn chúng tôi thực hiện sẽ là hành trình làm chứng cho sự bình an yêu thương, đóng góp vào sự bình an yêu thương của Hội Thánh và quê hương Việt Nam. Tôi xin được chia sẻ phân tích. Điểm thứ nhất, đón nhận sự bình an yêu thương của Chúa từ những nguồn của Chúa. Thời gian đó, tôi đang ở Cộng hòa Liên bang Đức để chữa bệnh. Ngài công tác bên tòa thánh. Ngài biết tôi rất thao thức về Hội Thánh và quê hương Việt Nam. Ngài quyết định sang Đức thăm tôi. Điểm hẹn mà Ngài chọn là một nhà dòng nữ miền Bắc nước Đức. Hôm ấy, trời đã về chiều, tôi có mặt ở sân bay. Anh em mừng rỡ gặp lại nhau. Chúng tôi đến nhà dòng đã hẹn. Nhà dòng tọa lạc giữa một vùng thanh vắng. Trời mùa đông giá lạnh. Bầu khí nhà dòng ấm áp vì những nữ tu tỏa tình mến Chúa yêu người trên khuôn mặt đón tiếp. Chỗ nào trong nhà dòng cũng gặp được cầu nguyện và sự bình an yêu thương. Buổi tối, Ngài và tôi tâm sự rất lâu. Trước khi về ngủ, chúng tôi hứa sáng mai sẽ trao đổi cho nhau những gì mỗi người sẽ viết trong đêm. Sáng hôm sau, thánh lễ được cử hành trong bầu khí gia đình. Ngài chủ lễ và giảng. Tôi đồng tế, các nữ tu hát. Tôi có cảm tưởng như chúng tôi đang được gặp Chúa trong sa mạc hay trên núi mà phúc âm thường nhắc tới. Sau thánh lễ, chúng tôi trao đổi cho nhau những gì mỗi người đã viết trong đêm. Thật lạ lùng, cả hai cùng diễn tả những khát vọng và những dự kiến về bình an yêu thương cho Hội Thánh Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau nhận ra rằng, để có thể góp phần đem lại bình an yêu thương cho người khác, chính chúng tôi phải có sự bình an yêu thương trước. Không phải bất cứ sự bình an yêu thương nào, nhưng phải là sự bình an yêu thương của Chúa. Sự bình an yêu thương của Chúa không do chúng tôi hay ai làm ra được, nhưng chúng tôi phải đón nhận từ Chúa. Chúng tôi đang nhận từ Chúa trong phép thánh thể, trong lời Chúa, trong giờ cầu nguyện, trong bầu khí đạo đức của nhà dòng, trong điều kiện nội tâm được nghỉ ngơi giữa biển cả tình yêu Thiên Chúa. Sự bình an yêu thương của Chúa mà chúng tôi đón nhận, được tôi cảm nghiệm như một sự giải cứu. Tôi thấy mình thuộc trọn về Chúa, tôi thấy mình phải sống cho những người khác. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi thật ngắn ngủi. Ngay buổi sáng hôm đó, Ngài bay về Roma, còn tôi ở lại Aachen. Tôi rất hài lòng với nhận thức quan trọng về hành trình phục vụ cho sự bình an yêu thương. Nhận thức đó là, tôi phải có trong chính mình sự bình an yêu thương của Chúa, nhận được từ những nguồn của Chúa. Tôi biết hành trình đời tôi chắc sẽ chỉ là một chuỗi ngày thường. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn cần đón nhận sự bình an yêu thương của Chúa một cách thường xuyên. Mỗi ngày phải có thời gian tĩnh lặng để cầu nguyện, suy niệm, gặp gỡ thân mật với Chúa. Tôi thuộc về Chúa, tôi đón nhận từ nguồn, để tôi có thể sống cho những người khác theo thánh ý Chúa. Khi chia tay, bạn tôi nói với tôi, chú về Việt Nam, tôi ở lại nước ngoài. Nhưng hai anh em cùng phục vụ bình an yêu thương cho đồng bào, cho hội thánh Việt Nam, cho quê hương Việt Nam. Điểm thứ hai, phục vụ bình an yêu thương. Tôi sẽ sống cho những người khác thế nào? Tôi sẽ phục vụ bình an yêu thương cho những người xung quanh với những việc cụ thể nào? Bạn tôi đã ảnh hưởng nhiều đến tôi. Trước hết, hãy giải cứu lương tâm người ta khỏi quá khứ nặng nề. Tôi hay bối rối về tội cũ. Một hôm, bạn tôi kể cho tôi câu chuyện này. Trong một giáo xứ nọ, có một bà đạo đức đến trình với cha sở là bà mới được Chúa Giêsu hiện ra. Cha tỏ vẻ không tin. Mấy ngày sau, bà lại tới, bà quả quyết là Chúa Giêsu đã vẫn hiện ra với bà. Cha sở cũng không tin. Sau nhiều lần như vậy, cha sở nói với bà là bà hãy xưng tội đi, rồi nếu Chúa Giêsu hiện ra với bà, thì hãy hỏi Chúa Giêsu xem bà đã xưng những tội gì với cha sở. Hôm sau bà tới cha sở và trình rằng, con hỏi Chúa như cha đã dặn con. Chúa Giêsu trả lời rằng, Chúa không nhớ. Chúa tha tội là xóa tội, để con người được bình an. Nghe xong, cha sở nói, bây giờ thì tôi tin đấng hiện ra với bà. Bây giờ thì tôi tin đấng hiện ra với bà là Chúa Giêsu, bởi vì Chúa là tình yêu thương xót. Bình an Chúa ban là giải cứu khỏi tội và mặc cảm bởi tội. Từ câu chuyện trên đây, bạn tôi tỏ rõ thái độ của người được Chúa sai đi đem lại bình an yêu thương cho người khác. Đó là thái độ thương cảm giải cứu, giúp người ta tin vào tình yêu bao dung tha thứ của Chúa. Ngài coi việc đem quá khứ sai lầm ra dằn vặt là sai ý Chúa. Làm cho lương tâm mình thêm nặng nề đã là một sai lầm. Làm cho lương tâm người khác phải nặng nề là một lầm lỗi. Để phục vụ bình an yêu thương, cần tránh lối sống câu nệ vào hình thức. Hôm đó, mệt mỏi và đau bệnh, tôi nói với bạn tôi là tôi còn phải đọc xong kinh phụng vụ và lần chuỗi mân côi mới yên tâm đi ngủ được. Bạn tôi trấn an tôi. Chú không nên câu nệ vào hình thức, bệnh và mệt quá thì đọc ít kinh cũng được. Ít kinh mà sốt sắng với nhiều lòng mến thì hơn là nhiều kinh mà khô khan máy móc. Nhân dịp, bạn tôi thỉnh thoảng nói tới thói quen của một số người hay căn cứ vào hình thức để giữ đạo. Đọc kinh nhiều, tổ chức lớn, tuyên ngôn đẹp, nhưng trong lòng chẳng mến Chúa thật, chẳng yêu người thật. Cũng không thiếu trường hợp có những người xấu đã khoác hình thức đạo để phá đạo, thế mà cũng có người tin theo. Để góp phần canh tân trong hội thánh, Ngài giúp tôi làm quen với những phong trào đạo đức mới xuất hiện sau Công đồng Vaticano thứ hai và được Tòa Thánh chấp nhận. Những phong trào đạo đức này nhấn mạnh đến cầu nguyện, sống yêu thương hòa hợp, đi sâu vào đời sống nội tâm và có tinh thần phục vụ cao. Trong phục vụ bình an yêu thương, nên chọn một số ưu tiên để thực hiện. Theo Đức Cố Hồng Y Thuận, một vấn đề cần đặt lên hàng ưu tiên đó là hòa giải. Hòa giải trong nội bộ hội thánh, hòa giải giữa đạo và đời, hòa giải giữa giàu và nghèo, hòa giải giữa cũ và mới. Một trong những cách nên chú ý để đào tạo những người hòa giải là họ năng được dự những tuần tĩnh tâm chiêm niệm. Ngài nói với tôi, khi về hưu, hai anh em sẽ ở chung một nơi, sẽ cùng nhau chuyên lo việc tổ chức tĩnh tâm. Ngài xác tín, con người phục vụ bình an yêu thương tốt, con người hòa giải tốt là con người tĩnh tâm. Cái tâm của Chúa Giêsu ngự trị, nhờ đó con người đón nhận mọi sự từ Chúa là nguồn bình an. Cũng nhờ đó con người biết phục vụ bình an yêu thương cho những người khác theo gương Chúa Giêsu. Có lần Ngài cho tôi xem cây thánh giá nhỏ bằng nhôm mà Ngài đã làm trong tù. Ngài nói, hành trình đời chúng ta cũng đi theo hành trình Chúa Giêsu yêu thương đến cùng. Việc phục vụ bình an yêu thương đòi phải chiến đấu và tỉnh thức. Việc phục vụ bình an yêu thương sẽ không luôn dễ dàng. Điều mà Đức Cố Hồng Y hay nhắc cho tôi là Satan sẽ phá bằng mọi cách, từ cách thô lỗ đến cách tinh vi. Nhưng hãy vững vàng cậy tin vào Chúa, vào tình yêu thương xót. Ngài bảo tôi, hãy luôn luôn hy vọng nơi Chúa. Sống bình an yêu thương theo ý Chúa là một hồng ân. Hồng ân cao đẹp đó không miễn trừ chúng ta khỏi phải chiến đấu. Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta phân định thiện ác. Việc nào do Chúa, việc nào do quỷ, việc nào có khả năng xây dựng bình an yêu thương, việc nào mang tính cách phá hoại an bình yêu thương. Với những chia sẻ trên đây, tôi xác tín hành trình cuộc đời của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là một hành trình phục vụ cho bình an yêu thương. Cuộc đời của Ngài là một thánh lễ kéo dài cầu nguyện cho Hội Thánh và Tổ quốc Việt Nam được bình an yêu thương một cách tốt đẹp nhất. Trong tâm tình tạ ơn và phó thác, tôi xin được cùng Đức Cố Hồng Y thân ái gửi tới anh chị em lời chào chúc bình an yêu thương rất cần cho hành trình đời sống mọi người chúng ta. Long Xuyên, ngày 3 tháng Giêng năm 2011. Juan Bautista Bùi Tuần, giám mục.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Báo Thanh Niên ra ngày 18 tháng Giêng năm 2011, trên chuyên mục Thanh Niên và Giáo dục ở trang 8, phản ánh thái độ phân biệt đối xử trong ngành giáo dục tại Việt Nam qua bài viết Để trường ngoài công lập bình đẳng với công lập. Nhóm phóng viên cho biết, theo quy chế về trường đại học tư thục thì hệ thống trường này có địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi như các trường đại học công lập. Thế nhưng thực tế không phải như vậy. Nghị định 69 của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 5 năm 2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong đó có lĩnh vực giáo dục đã quy định. Nhà nước có nhiệm vụ giao đất, cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Có chính sách hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa đã tự thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, trên thực tế, cho đến nay, chính sách này chưa được thực thi. Hầu hết các trường ngoài công lập đều phải tự xoay sở lo đất để xây dựng trường, tự bỏ tiền để đền bù, giải tỏa, vân vân. Bài báo cho biết thêm, chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục còn cho phép các trường được vay vốn ưu đãi, nhưng trên thực tế, hầu như chưa có trường nào được vay. Ngược lại, các trường còn bị đánh thuế không khác gì một doanh nghiệp. Giáo sư Trần Hữu Nghị, hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Hải Phòng than thở. Trường ngoài công lập như chúng tôi còn bị đánh thuế giá trị gia tăng cả chỗ ở cho sinh viên. Đến vé xe đạp, xe máy của sinh viên cũng bị chịu thuế giá trị gia tăng. Việc đánh thuế như thế đã làm cho sinh viên các trường ngoài công lập phải chịu thiệt thòi và gây ra sự mất công bằng. Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 12 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Vũ Luận cho rằng, Bộ Giáo dục Đào tạo không có phân biệt đối xử giữa các trường đại học, cao đẳng công lập và ngoài công lập. Thế nhưng, nhóm phóng viên chuyên trách cho biết, trên thực tế thì các trường đại học ngoài công lập bị đối xử không công bằng, dù công tác phục vụ sự nghiệp giáo dục là như nhau. Quý vị và các bạn thân mến! Trong khi đang được Chúa Giê-xu huấn luyện, các tông đồ cũng đã manh nha ý tưởng độc quyền theo Chúa khi ông Gioan thưa với Chúa rằng, Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không đi theo Thầy cùng với chúng con. Đức Giê-xu bảo ông, đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. Luca chương 9, câu 49 đến 50. Có vẻ như độc quyền là xu thế phổ biến ở mọi thời đại trong cách ứng xử của nhân loại. Ra như người ta sợ bị suy giảm uy tín, người ta sợ mình bị đám đông lấn át, sợ bị lãng quên, và vì sợ, cho nên phải tìm cách chiếm thế thượng phong bằng thái độ độc quyền, độc đoán. Chúa Giê-xu đã rất tinh tế khi huấn luyện các tông đồ, đó là phải biết tôn trọng thiên tư và thiện chí của tha nhân. Người không cùng chí hướng, không cùng chủ trương với ta, thì không có nghĩa là họ chống ta, mà họ đang thể hiện một thái độ khác để bổ sung cho cái mà chúng ta có thể chưa nhận ra, có thể ta còn khiếm khuyết. Và đó là cơ may cho nhân loại, đó là sự phong phú của tình yêu Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại qua những phương thế khác nhau. Vì thế, đừng cản trở những tâm hồn thiện chí, những người đang dùng hết trách nhiệm, khả năng và tự do Chúa ban để phục vụ cho sự phồn vinh và hạnh phúc của con người. Nhưng hãy cộng tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ cống hiến và làm cho thế giới này thêm tươi đẹp, thêm phồn vinh. Lạy Chúa Giê-xu, khi ra đi rao giảng tin mừng, Chúa đã nhiều lần mặc khải cho chúng con sự phong phú của nước trời. Khi là thửa ruộng, lúc là vườn nho, khi là viên ngọc, lúc là nấm men, khi là tiệc cưới, lúc là hạt cải. Và do đó, mỗi người trong chúng con với tự do và khả năng Chúa ban, có thể lựa chọn phương thế để phục vụ cho lời Chúa được vang xa, để phục vụ cho hạnh phúc của anh chị em mình. xin Chúa cũng dạy chúng con biết quảng đại đón nhận và tôn trọng tha nhân với những khả năng đặc biệt Chúa phú ban cho họ, để chúng con biết cộng tác với nhau trong chân thành và tôn trọng, hầu làm sáng danh Chúa và phục vụ niềm vui, hạnh phúc cho tha nhân như ý Chúa muốn. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Những nhục từ bi không tìm lời danh bất chính.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.